Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Sáu ngày 17 tháng 10 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin tỷ lệ thất nghiệp tại Úc tăng cao, thúc đẩy áp lực cắt giảm lãi suất. Hãng tin Yahoo News đưa tin, tỷ lệ thất nghiệp của Úc đã bất ngờ tăng từ 4,2% lên 4,5% trong tháng 9 năm nay, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2021, khiến Ngân hàng Dự trữ Úc chịu thêm áp lực phải hạ lãi suất tại cuộc họp ngày 4 tháng 11. Theo Cục Thống kê Úc, số người thất nghiệp tăng thêm 34.000 người, trong khi số lượng việc làm chỉ tăng 15.000 công việc. Các chuyên gia cho rằng kết quả này làm tăng khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ giảm lãi suất sớm hơn dự kiến để hỗ trợ người vay thế chấp và ổn định thị trường lao động. Dù tỷ lệ thất nghiệp tăng, Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers nhấn mạnh, thị trường việc làm vẫn mạnh mẽ với tỷ lệ người tham gia lực lượng lao động đạt mức 67% và thêm 15.000 việc làm được tạo ra trong tháng 9. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cảnh báo, xu hướng suy yếu của thị trường lao động có thể là tín hiệu Ngân hàng Dự trữ Úc cần điều chỉnh chính sách tiền tệ. Trong khi đó, phe đối lập chỉ trích chính phủ lao động chi tiêu quá mức khiến Ngân hàng Dự trữ Úc phải đưa ra chính sách lãi suất để kiềm chế lạm phát. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động bang Victoria đang cải thiện quyền lợi cho người thuê nhà thông qua chương trình ký quỹ thuê nhà linh hoạt, cho phép người thuê chuyển trực tiếp khoản ký quỹ hiện tại sang chỗ ở mới, thay vì phải trả một khoản mới trước khi được hoàn tiền cũ. Giám đốc đặc trách các vấn đề tiêu dùng Nestekas cho biết, dự luật sửa đổi luật bảo vệ người tiêu dùng 2025 sẽ được trình lên Quốc hội để triển khai chương trình này. Hơn 736.000 hộ gia đình sẽ được hưởng lợi ích khi chi phí dọn nhà giảm bớt, giúp người thuê không còn phải tạm ứng hàng ngàn đô la cho khoản ký quỹ đôi, vốn gây áp lực tài chính trong thời gian qua. Theo kế hoạch, người thuê nhà có thể nộp đơn trực tuyến để chuyển khoản ký quỹ và chính phủ sẽ tạm thời bảo đảm khoản ký quỹ cho chủ nhà cũ cho đến khi quy trình hoàn tất. Nếu chủ nhà thắng kiện đòi bồi thường, người thuê nhà sẽ hoàn tiền cho chính phủ thay vì chủ nhà. Dự luật cũng bổ sung hàng loạt biện pháp bảo vệ mới, gồm yêu cầu cung cấp bằng chứng khi chủ nhà yêu cầu tiền ký quỹ, cấm thu phụ phí qua ứng dụng thanh toán tiền thuê, mở rộng kiểm tra an toàn điện và gas đối với mọi hợp đồng thuê và đảm bảo thiết bị gas được kiểm tra trước khi bịt kín gió nhà. Chính quyền lao động khẳng định đây là cải cách thứ 150 về công bằng trong thuê nhà tại Victoria, tiếp tục đưa tiểu bang dẫn đầu cả nước về bảo vệ quyền lợi người thuê nhà. Tổ chức Y tế Thế giới vừa công bố báo cáo cho thấy các ca nhiễm khuẩn kháng sinh đang gia tăng nhanh trên toàn cầu. Vì cứ khoảng 6 ca nhiễm khuẩn phổ biến trong năm 2023 thì có 1 ca không còn đáp ứng điều trị bằng thuốc kháng sinh. Báo cáo cảnh báo các loại thuốc thiết yếu đang mất tác dụng trước những vi khuẩn nguy hiểm như E. coli, Salmonella và các vi khuẩn gây viêm màng não, viêm phổi hoặc nhiễm trùng đường tiểu. Dù tình hình tại Úc ít nghiêm trọng hơn, giới chuyên gia cho biết tỷ lệ kháng thuốc vẫn đáng lo ngại. Bác sĩ Trent Yarwood, thành viên Hiệp hội các bệnh truyền nhiễm Úc cho biết, ở một số khu vực trên thế giới có đến 1/3 các ca nhiễm trùng không đáp ứng với thuốc kháng sinh thông thường, khiến nhiều người phải nhập viện điều trị thay vì chỉ cần uống thuốc. Hãng tin Yahoo News cho biết, tại Úc, báo cáo ghi nhận tỷ lệ vi khuẩn kháng thuốc ở trẻ em vẫn thấp hơn mức trung bình toàn cầu, song vẫn là mối nguy hiểm đáng chú ý. Nhà dịch tễ học Anita Williams thuộc Viện Nghiên cứu Trẻ Em Úc cho biết, trong năm 2022-2023, 40% vi khuẩn gây nhiễm trùng máu ở trẻ em Úc kháng thuốc và 10% trong số đó kháng với ít nhất 3 nhóm kháng sinh khác nhau. Cụ thể, vi khuẩn E. coli kháng thuốc ở mức 21,5% tại Úc so với 45% trên thế giới. Còn nhiễm khuẩn Staphylococcus kháng thuốc ở mức 13,6% tại Úc, thấp hơn nhiều so với 27,1% trên toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo khả năng kháng thuốc đang vượt xa tiến bộ y học hiện nay, đồng thời kêu gọi mọi người chỉ sử dụng kháng sinh khi thật sự cần thiết, duy trì vệ sinh, tiêm chủng và an toàn thực phẩm để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm và bảo vệ sức khỏe trẻ em. Chính quyền bang Victoria khẳng định việc đầu tư vào người lao động, giao thông và việc làm đang thúc đẩy nền kinh tế của tiểu bang phát triển bền vững. Hãng tin Premier đưa tin, báo cáo tài chính hàng năm 2024-2025 vừa được công bố cho thấy kế hoạch của chính quyền bang trong việc đào tạo thêm việc làm thông qua hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tư hạ tầng quy mô lớn đã giúp củng cố sức mạnh kinh tế của tiểu bang. Theo báo cáo, thị trường lao động duy trì ổn định với tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm và tỷ lệ người tham gia vào lực lượng lao động đều đạt mức kỷ lục. Tỷ lệ thất nghiệp trung bình năm 2024-2025 là 4,4%, thấp hơn mức trung bình 5,5% của hai thập niên trước đại dịch. Đầu tư của doanh nghiệp tại Victoria tăng 1,2% trong năm 2024-2025, cao hơn mức trung bình toàn quốc 0,7% và tăng 53% trong vòng 10 năm qua, mức tăng cao nhất trong các tiểu bang. Chính quyền lao động đạt thặng dư tiền mặt hoạt động 3,2 tỷ đô la, cao hơn dự báo 2,6 tỷ đô la trong ngân sách Victoria năm 2025-2026, đồng thời nợ ròng thấp hơn 4,7 tỷ đô la so với ước tính. Nền kinh tế của Victoria tiếp tục mở rộng với tổng mức chi tiêu và đầu tư thực sự trong nền kinh tế tăng 1,8% trong năm ngoái, cao hơn 15,6% so với thời điểm trước đại dịch. Các dự án hạ tầng lớn như Metro Tunnel đang tạo hàng ngàn việc làm và góp phần cung cấp thêm trường học, cơ sở y tế cũng như các tuyến đường và hệ thống xe lửa mới. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền bang Victoria sẽ giới hạn thời gian sử dụng thiết bị kỹ thuật số tại các trường tiểu học công lập từ năm 2027 với tối đa 90 phút mỗi ngày đối với học sinh từ lớp 3 đến lớp 6 và rất ít thời gian cho các lớp nhỏ hơn. Chính sách này nhằm giúp học sinh đỡ bị mất tập trung, đồng thời phụ huynh không còn phải mua máy tính bảng hay máy tính xách tay cho con vì trường sẽ cung cấp thiết bị dùng chung giúp tiết kiệm khoảng 500 đô la cho mỗi học sinh. Giám đốc đặc trách giáo dục Ben Carroll cho rằng biện pháp này sẽ giúp trẻ tập trung hơn và lấy lại tuổi thơ của mình. Tuy nhiên, chính sách này gây tranh cãi vì chưa rõ nguồn kinh phí. Các chuyên gia cảnh báo hiệu quả phụ thuộc vào cách giáo viên dùng thiết bị. Còn phe đối lập và công đoàn giáo dục Úc cho rằng các trường không đủ ngân sách khi bị cắt giảm 2,4 tỷ đô la đến năm 2031. Kế hoạch này sẽ được triển khai dần, trong khi lệnh cấm dùng mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi của chính phủ liên bang sẽ được thực thi từ tháng 12. Victoria từng là tiểu bang đầu tiên trong cả nước cấm học sinh dùng điện thoại tại trường từ năm 2020 để hạn chế nạn bắt nạt qua mạng. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động vừa ra mắt ứng dụng ServoSaver trên nền tảng Service Victoria do thủ hiến Jacinta Allen và giám đốc đặc trách vấn đề người tiêu dùng Nestikas công bố. Ứng dụng này giúp người dân so sánh giá xăng theo thời gian thực, có thể tiết kiệm đến 333 đô la mỗi năm, đồng thời là bước đầu trong kế hoạch nhiên liệu công bằng của chính quyền bang. Hơn 1.200 cây xăng trên khắp Victoria hiện đã tham gia hệ thống báo cáo giá bắt buộc, cung cấp dữ liệu trực tiếp cho ứng dụng ServoSaver để người lái xe dễ dàng chọn nơi có giá rẻ nhất trên hành trình của mình. Theo kế hoạch, chính quyền bang sẽ sớm áp dụng quy định giới hạn giá xăng mỗi ngày, đảm bảo giá bán không tăng trong vòng 24 giờ, nhưng có thể giảm nếu doanh nghiệp muốn. Biện pháp này nhằm tạo sự minh bạch, ổn định và giúp người dân tránh bị sốc giá khi đổ xăng. Cùng với đó, chính quyền lao động cũng triển khai chương trình chuyển khoản tiền đặt cọc thuê nhà, cho phép người thuê dùng lại khoản tiền đặt cọc cũ khi chuyển sang nơi ở mới, giúp giảm áp lực chi phí sinh hoạt trong bối cảnh giá cả leo thang.
Khám phá Luma, một dự án của Development Victoria với tất cả tiện ích quý vị cần ở đó. Tọa lạc tại khu Sunshine North lâu đời, Luma cung cấp nhiều loại nhà phố, 2, 3 và 4 phòng ngủ giá cả phải chăng gần khu mua sắm, trường học, giao thông và công viên. Khi quá trình xây dựng đang thi công, hãy mua ngay hôm nay chỉ với khoản đặt cọc trả trước 2,5% và không cần thanh toán theo tiến độ trong quá trình xây dựng. Vui lòng truy cập lumaliving.com.au để biết thêm chi tiết và đăng ký ngay hôm nay.
Rosie Love & Care là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho người khuyết tật ở phía Tây Melbourne có đăng ký với NDIS. Là đơn vị đầu tiên đã chứng minh được và khẳng định chuyên môn của mình trong việc tiếp nhận những người cần chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi có chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm chăm sóc các bệnh nhân có tình trạng phức tạp như bại não, bại liệt, đột quỵ, Parkinson, v.v. với dịch vụ 24/7. Những người bệnh kết hợp bao gồm tự kỷ, trào, tăng động, can thiệp những hành vi khó và thử thách. Chúng tôi có nhà nội trú khang trang và đạt tiêu chuẩn của chính phủ để phục vụ chăm sóc người bệnh, giúp người nhà có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc cuộc sống riêng. Ngoài ra, các chương trình học kỹ năng như nấu ăn, nhảy, bơi lội và dã ngoại giúp cho người bệnh có thể tận hưởng cuộc sống thú vị, tự tin vào bản thân và người nhà có thể yên tâm hơn. Tận tâm, chuyên nghiệp và sáng tạo là những điều làm nên Rosie Love & Care, công ty đứng đầu trong cộng đồng người Việt. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web rosielovecare.com.au hoặc gọi đến số 0492-668-668 hoặc đến trực tiếp địa chỉ Unit 9-11, xe 20-22, East Ablenus, St. Albans. Rosie Love & Care, chia sẻ yêu thương bằng sự ân cần chăm sóc.
Tìm kiếm thông tin về dịch vụ cho người khuyết tật tại địa phương của quý vị có thể khó khăn. Cổng khuyết tật hiện có để giúp đỡ cho quý vị. Cho dù quý vị có một kế hoạch NDIS hay không, quý vị vẫn có thể vào cổng khuyết tật. Đây là một dịch vụ miễn phí của chính phủ Úc nhằm nối kết những người khuyết tật, gia đình, bạn bè và người chăm sóc của họ với những thông tin và hỗ trợ đáng tin cậy. Hãy gọi 1-800-643-787 và sẽ có một người thật giúp đỡ cho quý vị trong việc tìm kiếm. Hãy viếng disabilitygateway.gov.au để biết thêm chi tiết.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, nay đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Việt Tham 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1-300-550-630 để được tư vấn.
Cứ 10 người Úc thì có một người là người chăm sóc không được trả lương. Quý vị có nằm trong số đó không? Nếu quý vị đang chăm sóc người khuyết tật, người mắc bệnh thể chất hoặc tâm thần hay người sức khỏe yếu do tuổi tác, quý vị có thể nhận được hỗ trợ thông qua Care Gateway. Hãy gọi 1-800-422-737 hoặc truy cập trang web caregateway.gov.au để tìm hiểu thêm. Một sáng kiến do chính phủ tài trợ được mang đến cho quý vị bởi The Benevolent Society.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Chập điện pin mặt trời đã thiêu rụi một căn nhà ở thành phố Perth, bang tây Úc hồi đầu tháng 10 vừa qua, biến nguồn năng lượng xanh thành ngọn lửa dữ. Các điều tra viên xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do lỗi điện phát sinh từ hệ thống pin mặt trời được lắp đặt trên mái nhà. Sự cố này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro tiềm ẩn đằng sau nguồn năng lượng xanh đang ngày càng phổ biến. Nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo rõ ràng là thiết bị điện tiếp xúc liên tục với môi trường mưa, độ ẩm và đặc biệt là tia UV cường độ mạnh sẽ xuống cấp theo thời gian. Nếu không được bảo trì, các linh kiện bị ăn mòn, cáp bị hư hại hoặc các mối nối bị lỏng lẻo sẽ tạo ra hồ quang điện, tia lửa điện cực kỳ nóng và là nguyên nhân hàng đầu gây cháy nổ. Để tránh biến hệ thống tiết kiệm điện thành nguy cơ hỏa hoạn, các chuyên gia khuyến cáo các gia đình cần nghiêm túc tuân thủ 4 nguyên tắc vàng. Thứ nhất, đảm bảo toàn bộ hệ thống gồm tấm pin, biến tần, cáp, đặc biệt là các đầu nối, phải đạt tiêu chuẩn Úc và có chất lượng cao. Thứ hai, tất cả các dây cáp phải là loại chuyên dụng dùng cho năng lượng mặt trời. Thứ ba, bảo trì và kiểm tra định kỳ xem có dấu hiệu ăn mòn, nứt hoặc lỏng lẻo trên toàn bộ linh kiện hay không. Thứ tư, nếu có hệ thống pin lưu trữ, chủ nhà phải tuyệt đối tuân thủ tiêu chuẩn về vị trí lắp đặt, cách xa vật liệu dễ cháy và thông gió nghiêm ngặt. Lệnh cấm điện thoại di động hiện đã được áp dụng tại hầu hết các trường tiểu học và trung học tại Úc. Học sinh khi đến trường phải cất điện thoại trong cặp, gửi trong tủ khóa và không được sử dụng cho đến cuối ngày. Sau 2 năm, lệnh cấm này đã thay đổi môi trường học đường tại Úc. Ông Caleb Peterson, hiệu trưởng trường Australian Christian College, một trường trung học ở vùng ngoại ô Casey, Melbourne, cho biết các tác động rất rõ ràng. Kể từ khi có lệnh cấm, các bài giảng diễn ra suôn sẻ hơn, ít bị gián đoạn. Các xung đột do thiết bị cũng giảm đáng kể. Giờ giải lao trở nên khác biệt khi nhiều trò chơi, cuộc trò chuyện và tương tác tích cực giữa học sinh và giáo viên hơn. Nhiều số liệu cũng củng cố quan điểm này. Một năm sau khi lệnh cấm được thực hiện, một khảo sát tại bang New South Wales cho thấy 95% hiệu trưởng ủng hộ lệnh cấm, 81% tin rằng việc học tập đã cải thiện, 86% thấy giao tiếp xã hội tốt hơn và 87% thấy học sinh ít bị phân tâm hơn trong lớp. Dữ liệu từ bang Nam Úc công bố hồi tháng 3 vừa qua cũng cho thấy 70% giáo viên báo cáo sự tập trung của học sinh tăng lên. 64% cho biết tần suất các sự cố nghiêm trọng do sử dụng thiết bị di động đã giảm. Báo cáo thường niên của Tổng cục Tín hiệu Úc về mối đe dọa mạng cho thấy những thiệt hại do tội phạm mạng gây ra tại Úc đang tiếp tục tăng mạnh. Cụ thể, năm 2025, mức thiệt hại trung bình của các cá nhân khi bị tấn công mạng là khoảng $33,000, tăng 8% so với năm 2024. Trong khi các doanh nghiệp chịu tổn thất $202,000 trong mỗi vụ tin tặc tấn công, tăng gấp đôi so với năm 2024. Nguyên nhân chính là do người dùng vẫn phụ thuộc vào mật khẩu truyền thống mà thiếu bước xác minh bổ sung, khiến dữ liệu cá nhân của người dùng có tính bảo mật yếu. Theo Tổng cục Tín hiệu Úc, gần 50% số vụ xâm nhập được thực hiện dựa trên thông tin đăng nhập thật bị đánh cắp hoặc mua lại trên các trang web đen, do đó khó bị phát hiện. Ngoài ra, bộ định tuyến tại nhà và văn phòng cũng thường bị tin tặc lợi dụng để che giấu hoạt động của chúng. Khi đã chiếm được quyền truy cập, tin tặc bắt chước hành vi của người dùng thật để đánh cắp thêm dữ liệu, cài phần mềm độc hại hoặc chiếm đoạt tài khoản. Nhằm ứng phó với thực trạng này, Tổng cục Tín hiệu Úc nhấn mạnh đã đến lúc người dân Úc phải chấm dứt thói quen chỉ dùng mật khẩu đơn thuần. Để tăng cường tính bảo mật dữ liệu, người Úc cần học cách sử dụng những công nghệ cho phép xác thực đa yếu tố để không còn phải phụ thuộc hoàn toàn vào tên đăng nhập và mật khẩu. Cảnh sát vùng Bosel đã thu giữ lượng lớn thuốc lá điện tử và túi nicotine bất hợp pháp trị giá hơn $40,000 tại vùng Berwick vào sáng ngày 15 tháng 10. Vào lúc khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, các sĩ quan tuần tra phát hiện một chiếc Mercedes màu đen di chuyển bất thường ở gần giao lộ, giao giữa đường Station Street và đường Berwick Road. Khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện giấy đăng ký xe đang tạm thời bị vô hiệu hóa. Chiếc Mercedes được yêu cầu dừng lại và cảnh sát phát hiện người lái xe có bằng lái đã bị tước. Người tài xế thừa nhận đang giữ một lượng nhỏ cần sa, qua đó cho phép cảnh sát tiến hành khám xét chiếc xe. Trong quá trình khám xét, cảnh sát đã thu giữ một lượng lớn thuốc lá điện tử và túi nicotine bất hợp pháp với tổng giá trị ước tính hơn $40,000. Người lái xe là một người đàn ông 24 tuổi, cư ngụ ở vùng Kangi, dự kiến sẽ bị truy tố bằng giấy triệu tập. Chiếc xe Mercedes đã bị tạm giữ với số tiền phạt hơn $966. Gã khổng lồ năng lượng sạch toàn cầu AWE đã tuyên bố rút khỏi dự án điện gió ngoài khơi 2 GW tại vùng Gippsland ở bang Victoria. Quyết định này đưa ra là do những khó khăn về chi phí, sự bất ổn trong quy định và thiếu tính khả thi thương mại, làm dấy lên mối lo ngại về tương lai của ngành điện gió ngoài khơi tại Úc. Sau gần một năm tiến hành nghiên cứu khả thi, AWE hồi đầu tháng này đã quyết định dừng phát triển dự án điện gió ngoài khơi Cairn, nằm cách bờ biển Gippsland khoảng 67 km, với độ sâu trung bình 59 m. Dự án này bao gồm 133 tuabin điện gió, được kỳ vọng sẽ đi vào hoạt động nửa đầu những năm 2030, đóng góp đáng kể vào mục tiêu năng lượng tái tạo của Úc. AWE cho biết quyết định rút lui khỏi dự án xuất phát từ việc đánh giá tính cạnh tranh của dự án trong bối cảnh thị trường hiện tại, cùng với những bất ổn liên quan đến chi phí chuỗi cung ứng và khung đấu giá trong tương lai. Quyết định của AWE là một trong những trở ngại lớn nhất đối với ngành điện gió ngoài khơi tại Úc. Người dân Victoria sẽ được đi lại miễn phí trên các phương tiện công cộng vào tất cả cuối tuần trong 2 tháng mùa hè năm nay. Chính quyền bang Victoria sẽ áp dụng chính sách miễn phí hoàn toàn cho xe tram, xe bus và xe lửa trên toàn tiểu bang bắt đầu từ tháng 12 năm nay cho đến hết ngày 1 tháng 2 năm tới, nhằm chào mừng việc khánh thành đường hầm Metro Tunnel trị giá hơn $15 tỷ tại Melbourne. Trong thời gian này, toàn bộ cổng soát vé sẽ được mở và hành khách không cần quẹt thẻ Mikey. Chính quyền bang Victoria cho biết, chương trình là lời cảm ơn đến người dân Victoria vì sự kiên nhẫn trong suốt quá trình thi công đường hầm, vốn kéo dài 8 năm với nhiều lần chậm tiến độ và tăng vốn, kể từ khi được công bố vào năm 2015. Đường hầm Metro Tunnel bao gồm 5 nhà ga ngầm mới, dự kiến sẽ hoàn tất và mở cửa cho hành khách vào đầu mùa hè này. Thời gian miễn phí cũng trùng với nhiều sự kiện lớn của tiểu bang như trận Cricket Boxing Day Test Match và giải quần vợt Úc mở rộng.
Bạn đang sẵn sàng để bắt đầu một cái gì đó, làm những gì bạn yêu thích. Với các khóa học TAFE miễn phí và hơn 100 bằng cấp được công nhận trên toàn quốc, bao gồm thương mại, tiếng Anh, y tế, cộng đồng, kinh doanh, kế toán, ô tô, làm tóc và làm đẹp. Hãy đến với Học viện Kangan, không cần ATAR. Đã đến lúc khám phá bản thân tại Học viện Kangan. Hãy gọi 13TEF để đăng ký ngay hoặc truy cập kangan.edu.au. Áp dụng các tiêu chí đủ điều kiện, một phần hoặc toàn bộ khóa đào tạo này được tài trợ bởi chính phủ Victoria và liên bang. Mã RTO 3077.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ $462 đã bao luôn công lắp đặt. Công ty Skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylights luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một Skylight với giá chỉ có $462. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylights, bringing sky into your life.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng khả năng bị tai nạn xe cộ. Và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe, bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC: hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Nha khoa Sensin hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ khắc kham mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, nha khoa Sensin đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của nha khoa Sensin. Đến với nha khoa Sensin, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ nha khoa Sensin ngay tại website nhakhoasensin.com. Liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
Đàn voi của vườn thú Victoria đã chuyển từ vườn thú Melbourne đến môi trường sống mới rộng 21 hectare tại vườn thú hoàng dã Werribee. Hãy đến tham quan con đường mòn voi mới tạo và xem những chú voi lang thang trong ngôi nhà mới của mình. Mở cửa 7 ngày, hãy tìm hiểu thêm tại zoo.org.au/Werribee.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 17 tháng 10 là 1 đô la Úc bằng 0.650 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 17 tháng 10 là 1 đô la Úc bằng 17.323 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy và Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 33 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 27 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày âm u, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 20 đến 31 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa dông, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 32 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 27 độ. Tại Sydney, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 16 đến 22 độ. Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 17 đến 26 độ. Tại Melbourne, thứ bảy trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 20 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 14 đến 29 độ.